Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 24 tháng Giêng, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh về lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại cùng quý vị cuộc đời cha Fulvio Cristoforetti, dòng Comboni, tận tụy truyền giáo cho Phi Châu. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 23 tháng Giêng đã có 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha dưới bầu trời giá lạnh, nhiều mây nhưng không mưa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa và tầm quan trọng của tuần cầu nguyện cho các tín hữu Kitô được hợp nhất trọn vẹn với nhau. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, trong những ngày này từ 18 đến 25 tháng Giêng đang diễn ra tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có đề tài là một đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ, tóm tắt trong vài lời cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi ở Jerusalem như sau: họ kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ, trong tình hiệp thông, trong sự bẻ bánh và cầu nguyện." Thật là ý nghĩa vì đề tài này được các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại Jerusalem họp nhau trong tinh thần đại kết đề nghị ra. Chúng ta biết anh chị em ở Thánh Địa và Trung Đông phải đương đầu với bao nhiêu thử thách. Vì thế, việc phục vụ của họ càng quý giá, được tăng cường giá trị nhờ chứng tá của họ, nhiều khi đến độ hy sinh mạng sống. Do đó, trong khi vui mừng đón nhận những gợi ý suy tư do các cộng đoàn sống tại Jerusalem cống hiến, chúng ta siết chặt hàng ngũ xung quanh họ, và điều này càng thêm một nhân tố hiệp thông cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
"Anche oggi per essere nel mondo segno e strumento di intima unione con Dio e di unità tra gli uomini, noi cristiani dobbiamo fondare la nostra vita su questi quattro cardini."
Ngày nay cũng vậy, để trở thành dấu chỉ và phương thế kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa trong thế giới, các tín hữu Kitô chúng ta phải xây dựng cuộc sống trên bốn cột trụ, đó là cuộc sống trên nền tảng đức tin của các tông đồ được chuyển lại trong truyền thống sinh động của giáo hội, tình hiệp thông huynh đệ, thánh thể và kinh nguyện. Chỉ như thế, giáo hội mới được kết hiệp kiên vững với Chúa Kitô và có thể chu toàn sứ mạng của mình một cách hữu hiệu, dù có những chia rẽ mà Thánh Phaolô tông đồ phải đương đầu trong cộng đoàn Corinto, như bài đọc thứ hai của Chúa Nhật hôm nay đã nói đến: "Hỡi anh em, tôi khuyên nhủ anh em tất cả, hãy đồng tâm hiệp ý trong lời nói để không có sự chia rẽ nơi anh em, nhưng hãy kết hiệp trọn vẹn trong tư tưởng và cảm thức." Thực vậy, Thánh Tông Đồ đã biết rằng trong cộng đoàn Kitô ở Corinto đã nảy sinh những bất thuận và chia rẽ. Vì vậy, Ngài nghiêm nghị viết thêm rằng, phải chăng Chúa Kitô bị chia rẽ sao? Như thế, Ngài quả quyết mọi chia rẽ trong giáo hội là làm xúc phạm đến Chúa Kitô. Và đồng thời, trong Chúa là thủ lãnh duy nhất và là Chúa, chúng ta luôn luôn có thể tái hiệp nhất nhờ sức mạnh vô tận của ơn Thánh Chúa. Và đây là lời kêu gọi luôn có tính chất thời sự của tin mừng hôm nay. anh chị em hãy hoán cải vì nước trời đã gần kề. Sự quyết tâm hoán cải trở về cùng Chúa Kitô là con đường dẫn đưa giáo hội đến sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn vào thời kỳ Thiên Chúa thiết định. Các cuộc gặp gỡ đại kết trong những ngày này được gia tăng trên thế giới là một dấu chỉ chứng tỏ điều đó. Ở Roma này, ngoài sự hiện diện của các phái đoàn đại kết, ngày mai sẽ bắt đầu một khóa gặp gỡ giữa giáo hội công giáo với các giáo hội đông phương cử cựu, và ngày kia sẽ bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với việc cử hành kinh triều trọng thể của lễ Thánh Phaolô trở lại. Xin Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo hội luôn tháp tùng chúng con trên con đường này. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni officiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng, và Ngài không quên tóm tắt ý chính của bài huấn dụ trên đây. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các vị trách nhiệm của cộng đồng Thánh Egidio, nhất là các vị đến từ Phi Châu và Mỹ Châu Latin, có các thành phần đang can đảm hoạt động để loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nói thứ ba tới đây là ngày bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất. Theo giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi loại bỏ gương mù chia rẽ nơi chúng ta để mang sứ điệp của Chúa Kitô phục sinh cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa cho sớm đến ngày giáo hội được hoàn toàn hiệp nhất. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay và nói rằng, việc loan báo của Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa qua lời nói và hành động được mô tả như ánh sáng đang nảy sinh, một ánh sáng sinh động cho nhân loại đang sống trong tối tăm của sự xa lìa Thiên Chúa. Chúa muốn rằng ánh sáng ấy đạt tới tất cả mọi người, vì thế Chúa đã chọn các môn đệ như những người phụ tá để làm cho họ trở thành những người đánh cá người như chính Ngài đã nói. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta mang vào thế giới sứ điệp sự thật và tình thương của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng tham gia vào sứ mạng này, và nhất là cầu nguyện xin Chúa đừng để những chia rẽ và tranh chấp giữa các tín hữu Kitô làm lu mờ khả năng chiếu tỏa của tin mừng. Xin ân thánh của Thiên Chúa luôn tháp tùng anh chị em. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào thăm các học sinh và giáo viên Học viện Maestro Domingo ở thành Badajoz. Ngài cũng chào thăm các tín hữu Slovenia, đặc biệt là những người đến từ giáo xứ nhà thờ chính tòa thủ đô Ljubljana và thành Brazovica. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu mong rằng sự hoán cải theo Chúa Kitô và làm chứng về nước Chúa được liên tục thực hiện trong đời sống chúng ta. Ngài cầu chúc tất cả mọi người được phúc lành của Chúa và được một Chúa Nhật tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sắc lệnh nhìn nhận là phép lạ cuộc khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của nữ tu Marie-Simon-Pierre Normand, người Pháp, xảy ra 2 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng báo cho tín hữu biết, ngày 1 tháng 5 tới đây, lễ kính lòng thương xót Chúa, Ngài sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Nữ tu Simon Pierre Normand thuộc dòng tiểu muội Bảo Xanh Công Giáo, được các bác sĩ điều trị chẩn bệnh và xác nhận bị bệnh Parkinson năm 2001. Chị được chữa trị theo y khoa, nhưng chỉ giảm đau mà không lành. Khi nghe tin Đức Gioan Phaolô II, người cũng bị bệnh Parkinson qua đời, nữ tu Simon Pierre cùng các chị em trong dòng bắt đầu cầu khấn xin Đức Cố Giáo Hoàng chữa trị cho chị. Ngày 2 tháng 5 năm 2005, mệt mỏi vì bị những đau đớn đè nặng, chị Simon Pierre xin bề trên cho phép rời bỏ công việc. Nhưng bề trên khuyên chị tiếp tục tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II. Chị Simon Pierre lui về phòng và ngủ một đêm yên lành. Khi tỉnh dậy, chị cảm thấy được khỏi bệnh, những đau đớn biến mất và các khớp xương không còn bị cứng nữa. Đó là ngày 3 tháng 6 năm 2005, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chị Simon Pierre đi gặp bác sĩ trị liệu và ông xác nhận chị được lành bệnh. Hồ sơ khỏi bệnh của nữ tu Simon Pierre Normand đã được điều tra đúng thủ tục, cùng với các giấy chứng nhận giám định y khoa, pháp luật đã được Hội đồng Y khoa của Bộ Phong Thánh cứu xét ngày 21 tháng 10 năm 2010. Các chuyên gia đã đồng ý thừa nhận rằng cuộc khỏi bệnh của nữ tu Simon Pierre không giải thích được về mặt khoa học. Các cố vấn thần học sau khi xem xét các kết luận y khoa đã thẩm định việc khỏi bệnh về phương diện thần học ngày 14 tháng 12 năm 2010 và đồng thanh nhìn nhận sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II là hữu hiệu đưa tới việc khỏi bệnh lạ lùng nói trên.
Trong khi chờ đợi ngày trọng đại này, giới báo chí ước lượng sẽ có 2 triệu tín hữu từ khắp nơi trên toàn thế giới tuấn về Roma tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Các chuẩn bị rời thi hài Đức Gioan Phaolô II từ hầm đền thờ Thánh Phêrô lên trên cũng đang được chuẩn bị. Hiện nay, quan tài của Đức Gioan Phaolô II được chôn cất trong huyệt mộ đã chôn cất Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 trong 37 năm trời. Thi hài Đức Gioan 23 đã được rời lên đền thờ và đặt trong lồng kính cho tín hữu kính viếng sau lễ phong chân phước cho người ngày 3 tháng 9 năm 2000. Quan tài của Đức Gioan Phaolô II sẽ được di chuyển lên nhà nguyện Thánh Sebastiano giữa nhà nguyện Pietà và nhà nguyện Thánh Thể. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, quan tài Đức Gioan Phaolô II sẽ không được mở ra và không cải táng, nhưng sẽ được để trong một hộc bên ngoài có gắn tấm bia bằng đá cẩm thạch khắc hàng chữ Chân Phước Gioan Phaolô II. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng, ngày 1 tháng 5 tới đây, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước. Lý do nào đã khiến cho tiến trình điều tra phong thánh tiến hành mau lẹ như thế ạ?
Thực ra tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II đã tiến hành nhanh chóng kỷ lục, có thể so sánh với tiến trình phong chân phước cho mẹ Teresa Calcutta. Lý do gắn liền với 2 sự chú ý đặc biệt. Thứ nhất là sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chuẩn trước cho khỏi phải theo luật định của tiến trình xin phong chân phước. Vì theo luật định thì phải đợi 5 năm sau khi qua đời mới được phép bắt đầu tiến trình mở án xin phong chân phước. Chính vì có sự chuẩn trước này nên năm 2007 đã có thể kết thúc giai đoạn cấp giáo phận của án phong. Chú ý đặc biệt thứ hai là Bộ Phong Thánh đã dành cho án phong này một con đường ưu tiên, không phải nằm trong danh sách chờ đợi. Chính vì thế lộ trình án phong chân phước đã đi nhanh hơn.
Thưa Đức Hồng Y, tại sao Bộ Phong Thánh lại tạo dễ dãi không bắt phải chờ đợi như bao nhiêu án phong khác ?
Bộ Phong Thánh đã làm như vậy vì chú ý tới sự kiện án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II được chia sẻ và từ khắp nơi trên thế giới qua các thúc giục liên lỉ, từ các hội đồng giám mục, từ các giám mục, từ các tín hữu. Đó là chưa kể tới rất nhiều ơn mà các tín hữu nhận được do lời bầu cử của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang tiếp tục được gửi tới Bộ Phong Thánh. Ngoài hai sự kiện nói trên ra, tất cả mọi thủ tục của án phong chân phước đã được tiến hành một cách xít sao theo giáo luật, và còn xít sao hơn nữa, chứ không được giảm bớt bất cứ sự gì.
Xít sao hơn theo nghĩa nào, thưa Đức Hồng Y?
Gương mặt vĩ đại của Đức Gioan Phaolô II đã được cứu xét rất nghiêm khắc, để thắng vượt các khó khăn có thể có, cũng như để lượng định tốt phép lạ được gán cho sự bầu cử của người. Chúng tôi đã cứu xét phép lạ bằng cách quy chiếu các nhận xét của các bác sĩ Pháp cũng như các bác sĩ Italia để thắng vượt mọi nghi ngờ và có được sự chắc chắn luân lý của sự kiện.
Trong số các khó khăn liên quan tới việc thực hành các nhân đức cũng đã có chuyện của linh mục Marcel Maciel, người sáng lập dòng đạo binh Chúa Kitô, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Bộ Giáo lý Đức tin đã nhấn mạnh rằng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không dính dáng gì tới khía cạnh đen tối của gương mặt nhân vật liên hệ.
Thưa Đức Hồng Y, phép lạ có gặp các khó khăn đặc biệt nào không ?
Mặc dù có lẽ đã có một sự tò mò quá đáng nào đó từ giới truyền thông xã hội, phép lạ đã được cứu xét một cách cẩn thận từ phía các bác sĩ Pháp cũng như từ phía các bác sĩ tại Roma.
Thưa Đức Hồng Y, sự dễ dãi thứ hai mà Bộ Phong Thánh dành cho Đức Gioan Phaolô II có được dành cho các án phong chân phước khác hay không ?
Tôi có thể nói rằng cả khi trong các mức độ khác nhau và theo từng trường hợp, Bộ Phong Thánh tìm cách dành ưu tiên cho các vụ xin phong chân phước đến từ các quốc gia đã từng phải sống dưới chế độ cộng sản, các quốc gia Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Không phải vô tình mà phân nửa các người tham dự các khóa huấn luyện các thỉnh nguyện viên án phong chân phước đến từ các vùng địa lý này.
Liên quan tới án phong chân phước cho các vị giáo hoàng khác, thì tình hình hiện nay ra sao, thưa Đức Hồng Y?
Tôi có thể nói rằng Bộ Phong Thánh tiếp tục nhận được nhiều lời thỉnh cầu từ nhiều phía khác nhau liên quan tới án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio XII, đến độ trong các ngày này tôi đang xem xét án phong này. Liên quan tới vị tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I, còn cần phải hoàn thành hồ sơ xin phong chân phước. Đối với các vị giáo hoàng khác, thì phải theo lộ trình liên quan tới việc thừa nhận các nhân đức anh hùng và phép lạ.
Thưa Đức Hồng Y, việc lựa chọn công bố sắc lệnh về phép lạ được gán cho Đức Gioan Phaolô II cùng với các sắc lệnh liên quan tới các án phong khác có ý nghĩa đặc biệt nào không ?
Không, nó là việc bình thường của Bộ Phong Thánh thôi. Nếu có thì có sự kiện, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tôi ngay sau khóa họp bình thường của các Hồng Y và các giám mục của Bộ chấp nhận phép lạ, và tiếp tôi trước đối với tiết nhịp bình thường của các buổi tiếp kiến. Và điều này cũng là một dấu chỉ khác nữa của sự chú ý của Đức Thánh Cha đối với án phong của Đức Gioan Phaolô II. Dĩ nhiên là cùng với trường hợp của Đức Gioan Phaolô II, chúng tôi cũng lôi kéo sự chú ý của Đức Thánh Cha liên quan tới vài gương mặt khác nữa như nữ tu Antonia Maria Verna, sáng lập viên dòng các nữ tu bác ái Ivrea, và Giuseppe Toniolo, giáo sư đại học và là mẫu gương vô cùng thời sự của khuynh hướng công giáo xã hội.
Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng, sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đích thân chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II tại quảng trường Thánh Phêrô vào đúng ngày mùng 1 tháng 5. Có ý nghĩa gì không ?
Ngày phong chân phước đã không do Bộ Phong Thánh quyết định và đã được công bố trong sắc lệnh một cách đặc biệt. Việc chọn ngày mùng 1 tháng 5 thì cũng dễ hiểu thôi, vì năm nay trong ngày đó giáo hội mừng lễ kính lòng thương xót Chúa là lễ đã do chính Đức Gioan Phaolô II thành lập. Tôi tưởng tượng ra rằng dân nước Ba Lan sẽ đặc biệt sung sướng về sự lựa chọn này, vì thánh nữ Faustina Kowalska, vị tông đồ lớn của lòng thương xót Chúa, là người đồng hương của họ, cũng như vì đó là quốc lễ của Ba Lan. Thế rồi sự kiện chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của người, cho thấy sự kính trọng và quý mến sâu xa của hai vị đối với nhau.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng John Paul II. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 người thuộc con đường Tân Dự Tòng và ca ngợi sự đóng góp của tổ chức này cho giáo hội, đồng thời kêu gọi các thành viên hãy tăng cường tình hiệp nhất với các vị chủ chăn và mọi thành phần của giáo hội địa phương nơi họ hoạt động. Hiện diện tại buổi tiếp kiến ở Đại Thính Đường Phaolô 6 có hai vị khởi xướng và lãnh đạo con đường Tân Dự Tòng gồm ông Kiko Arguello, bà Carmen Hernandez, cùng với cha Mario Pezzi, các toán trách nhiệm lưu động của con đường này tại hơn 120 quốc gia, 78 vị giám đốc các chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, đông đảo các linh mục, 2.000 chủng sinh, các gia đình truyền giáo cho dân ngoại và các giáo lý viên thuộc con đường này tại Roma và vùng Lazio. Buổi tiếp kiến này được dư luận đặc biệt chú ý vì trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã yêu cầu ngưng sự hiện diện và hoạt động của con đường Tân Dự Tòng tại Nhật trong vòng 5 năm vì cho rằng các thành viên con đường này tạo ra sự chia rẽ và đố kỵ trong các giáo hội địa phương. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không chấp nhận giải pháp do các giám mục Nhật đưa ra và cho biết sẽ gửi một đại diện đến Nhật Bản để góp phần giải quyết vấn đề này. Trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã gửi 230 gia đình đi thi hành sứ mạng truyền giáo tại 46 nước thuộc năm châu. Trong những năm trước đây, Đức Gioan Phaolô II và Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã gửi tổng cộng hơn 600 gia đình đi truyền giáo. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã chính thức khai mạc 13 sứ đoàn mới truyền giáo cho dân ngoại tại 6 nước Âu Châu, Đức, Áo, Macedonia, Pháp, Ukraine, Thụy Điển và Hungary và Venezuela, Nam Mỹ. Cho đến nay, đã có 30 sứ đoàn truyền giáo thuộc loại này được sai đi. Mỗi sứ đoàn gồm có một linh mục, được 3 hoặc 4 gia đình đông con tháp tùng, được gửi đến một giáo phận theo lời thỉnh cầu của giám mục sở tại với sứ mạng truyền giảng tin mừng tại những khu vực dân ngoại hoặc xa lìa Kitô giáo.
Trong những ngày trước đó, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thông báo cho Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân rằng sách giáo lý của con đường Tân Dự Tòng nay trở thành chỉ nam huấn giáo của con đường Tân Dự Tòng. Vì sách này từ nay không chỉ chứa đựng những đường hướng dành cho các toán giáo lý viên của con đường này, nhưng đã được Bộ Giáo lý Đức Tin tu chỉnh và bổ túc, nơi phần chú thích các phần khác nhau của sách giáo lý công giáo. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện trên đây và nói, từ hơn 40 năm nay, con đường Tân Dự Tòng góp phần khơi dậy và củng cố trong các giáo phận và giáo sứ hành trình khai tâm Kitô giáo, giúp các tín hữu dần dần tái khám phá sâu xa những phong phú của bí tích rửa tội, nếm hưởng đời sống thần linh, đời sống thiên quốc mà Chúa đã khai mạc qua sự nhập thể của Ngài khi đến giữa chúng ta. Hồng ân này của Thiên Chúa ban cho giáo hội đặt mình phục vụ Đức Giám mục như một trong những phương thức để thực hiện việc khai tâm Kitô giáo trong giáo phận và giáo dục trường kỳ về đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội nhìn nhận nơi con đường Tân Dự Tòng một hồng ân đặc biệt được Chúa Thánh Linh khơi dậy. Với tư cách đó, dĩ nhiên, con đường này hướng đến sự hội nhập vào trong sự hòa hợp rộng lớn của thân mình giáo hội. Dưới ánh sáng đó, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy luôn luôn tìm kiếm một sự hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và với mọi phần tử của giáo hội địa phương và các bối cảnh giáo hội rất khác nhau, trong đó anh chị em được kêu gọi hoạt động. Quả thật, tình hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ Chúa Kitô là chứng tá đầu tiên và quan trọng nhất nhân danh Chúa Kitô. Với các chúng sinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thầy hãy trở thành những linh mục say mê Chúa Kitô và giáo hội, có khả năng thông truyền cho thế giới niềm vui vì đã được gặp Chúa và có thể phụng sự Chúa. Con đường Tân Dự Tông được khai sinh ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha hồi năm 1964, do ông Francisco Arguello, quen gọi là Kiko, và bà Carmen Hernandez, được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận ngày 29 tháng 6 năm 2002, và quy chế được phê chuẩn chung kết ngày 13 tháng 6 năm 2008, sau khi được các cơ quan trung ương Tòa Thánh yêu cầu duyệt lại hàng trăm đường lối thực hành, nhất là về vấn đề cử hành thánh lễ. Hiện nay, con đường này hiện diện tại hơn 900 giáo phận, tại 120 quốc gia, có hơn 20.000 cộng đoàn và đảm trách vài ngàn giáo xứ. Con đường này có 80 đại chủng viện thừa sai trên thế giới. 70% thành viên của con đường là những người trước kia đã xa lìa giáo hội hoặc là dân ngoại.
Trong những ngày qua, Ngoại trưởng Italia ông Franco Frattini đã phê bình phản ứng rất yếu ớt của Liên hiệp Âu Châu đứng trước làn sóng bạo lực và bách hại mới đây chống lại các tín hữu Kitô tại nhiều miền trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Thế giới xuất bản tại Đức ngày 14 tháng Giêng, ông Frattini nói, chúng ta vẫn chưa hiểu rằng tự do tôn giáo là tiền đề để hưởng bao nhiêu tự do khác. Thật là một điều rất sai lầm khi coi tôn giáo và tự do tôn giáo chỉ là một sự kiện riêng tư. Ngoại trưởng Frattini cũng giải thích rằng lời Đức Giáo Hoàng kêu gọi chính phủ Ai Cập gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô sau những vụ khủng bố chống các tín hữu Copt tại nước này là một nghĩa vụ của Đức Giáo Hoàng. Ngài là một thẩm quyền uy tín về tinh thần. Trái lại, các nhà chính trị có một nghĩa vụ khác, đó là hỗ trợ cuộc đối thoại giữa các chính phủ.
Mặt khác, Đức cha Ludwig Schick, tổng giáo mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ đã kêu gọi các tín hữu Kitô ở Tây Phương hãy quan tâm hơn đến các anh chị em đồng đạo đang bị bách hại. Hãy lên tiếng mạnh mẽ và thường xuyên hơn chống lại tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô cũng như tài trợ giúp họ cả về phương diện vật chất. Đức Tổng giáo mục Ludwig Schick đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tagesspot số ra ngày 15 tháng 1 vừa qua tại Đức. Ngài nhận xét rằng, ngoài những đau khổ gây ra cho con người, các cuộc bách hại cũng có nghĩa là tàn phá các thánh đường và các cơ sở của giáo hội. Đức Tổng giáo mục kêu gọi các tín hữu Kitô đừng than phiền về sự bành trướng của Hồi giáo. Tốt hơn họ hãy suy nghĩ và nhìn nhận mình thuộc về Chúa Kitô, về bài giảng trên núi, với các nhân đức và giá trị của Kitô giáo. Như thế, cuộc đối thoại với Hồi giáo như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn cổ võ, có thể mang lại thành quả cho một thế giới an bình. Đức Tổng giám mục Sích tuyên bố không ủng hộ đề nghị của các nước Tây Phương đặt điều kiện các nước nghèo phải tôn trọng nhân quyền thì mới được trợ giúp phát triển. Lý do là vì nếu làm như thế, thì chỉ có những người nghèo nhất trong số những người nghèo bị thiệt hại.
Do sự vận động của Ngoại trưởng Italia và một số nước Âu Châu, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các chính phủ gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô khỏi bị bách hại. Nghị quyết gửi tới các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu có đoạn khẳng định rằng, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Âu Châu, Ủy ban Hành pháp, các đại diện về ngoại giao và chính sách an ninh hãy quan tâm hơn đến vấn đề tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như tình trạng của các nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả các tín hữu Kitô, khi thiết lập các hiệp định và cộng tác với các nước thứ ba, cũng như trong các phúc trình về nhân quyền. Nghị quyết nói thêm rằng, Liên hiệp Âu Châu nhấn mạnh nghĩa vụ của các chính phủ trong việc bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm và tín ngưỡng, và quyết tâm thăng tiến dân chủ cũng như sự tôn trọng các quyền con người, các quyền tự do dân sự như một mục tiêu cơ bản. Sau cùng, nghị quyết kêu gọi các ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu tìm ra những phương thế để cung cấp an ninh và sự bảo vệ cho các cộng đoàn Kitô đang bị đe dọa khi nhóm họp với nhau vào ngày 31 tháng Giêng tới đây. Hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu, bà Catherine Ashton, người Anh, hứa rằng Liên hiệp Âu Châu sẽ không lơ là vấn đề bảo vệ các tín hữu Kitô, lên án những vụ tấn công gần đây chống các Kitô hữu và vụ ám sát thống đốc tỉnh Punjab ở Pakistan. Vị thống đốc này bị cận vệ giết vì đã ủng hộ việc bãi bỏ đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Bà Ashton nói, chúng ta không được rơi vào bẫy của những kẻ cực đoan và khủng bố đang dương ra, cần phải chống lại những kẻ muốn biến tôn giáo thành nguyên do gây chia rẽ. Cách tốt nhất chống lại trào lưu cực đoan là thành lập một mặt trận quốc tế thống nhất dựa trên các tiêu chuẩn phổ quát về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
Tại Đức tuần qua, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giáo mục giáo phận Köln bên Đức, tái kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong thánh lễ chiều thứ Ba ngày 18 tháng 1 với sự tham dự của các thành viên nghị viện bang Nordrhein-Westfalen ở thành phố Düsseldorf, Đức Hồng Y Meissner nhấn mạnh rằng, quyền tự do tôn giáo là nền tảng cho tất cả các nhân quyền khác, khi con người ở trong quan hệ yêu thương đúng đắn với Thiên Chúa, với tha nhân và thế giới, thì sự ham hố, quyền hành và danh vọng có thể bị loại trừ. Tại nơi nào con người chiếm chỗ của Thiên Chúa, thì nhân tính và toàn thể nhân loại bị lâm nguy. Như thí dụ về hiện tượng này, Đức Hồng Y Meissner nói đến chế độ Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản trước đây tại Đông Đức.
Tại Roma, cùng ngày 18 tháng Giêng, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kêu gọi các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh vun trồng tinh thần hy sinh, từ bỏ và gia tăng lòng gắn bó với Chúa Kitô. Đức Hồng Y Bertone đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng buổi hát kinh chiều nhân dịp lễ kính thánh Anton Viện Phụ, bổn mạng trường ngoại giao tòa thánh. Ngoài ban giám đốc, hơn 30 linh mục sinh viên của trường, còn có một số hồng y, giám mục và giám chức cựu sinh viên của trường này. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết, trong sự cộng tác hàng ngày với Đức Thánh Cha, Ngài rất biết ơn vì sự cộng tác của các vị sứ thần tòa thánh, sáng suốt, nhìn xa, trông rộng, cùng với các cộng tác viên hữu hiệu, với cái nhìn sâu xa và rộng rãi về giáo hội, một giáo hội sống giữa các thực tại trần thế và tìm cách hướng các thực tại ấy về sự sung mãn là chính Chúa Kitô. Đức Hồng Y Bertone nhắc lại một điều thường được Đức Thánh Cha Biển Đức nhấn mạnh với các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, đó là sự cần thiết phải từ bỏ bản thân, các dự phóng riêng của mình để theo Chúa Kitô với cùng một lòng hăng say như Thánh Anton. Khi được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, thánh nhân đã từ bỏ mọi sự để chuyên chăm cầu nguyện và thống hối. Sự theo Chúa như thế, hệ tại hoàn toàn ở với Chúa, không tìm kiếm những lợi lộc trước mắt và không dành ưu tiên cho lối sống và tư duy của mình. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói thêm rằng, cần phải có những linh mục trẻ hoàn toàn sống những ngày của mình trong kinh nguyện, trong việc làm, trong sự gần gũi với các giáo hội địa phương, với những lời cố vấn và lòng yêu mến, với tinh thần quảng đại xả thân, nhất là trong những giờ phút khó khăn và nhiều khi bi thảm của một quốc gia và của người dân tại nước ấy.
Để kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuộc lại cùng quý vị cuộc đời của cha Fulvio Cristoforetti, dòng Comboni tận tụy truyền giáo cho Phi Châu.
Ngày 19 tháng 9 năm 2008, cha Fulvio Cristoforetti, dòng Comboni, nhắm mắt từ trần tại một nhà thương ở Milano, Bắc Italia, hưởng thọ 77 tuổi, sau một đời tận tụy phục vụ truyền giáo ở Uganda bên Phi Châu, trong đó có 25 năm sống với bệnh liệt kháng SIDA. Cha nhiễm bệnh liệt kháng sau một cuộc truyền máu cứu mạng hồi năm 1983. Cha Fulvio sinh năm 1931 tại Avio, vùng Trento, Bắc Italia, trong một gia đình nghèo về vật chất nhưng vô cùng giàu có về đức tin. Bầu khí sống đạo nồng nàn của gia đình đã làm cho ơn gọi tận hiến nảy mầm rồi đâm chồi lớn mạnh trong tâm hồn Fulvio từ ngày lên 7 tuổi. 5 năm sau đó, lúc 12 tuổi, Fulvio bước vào chủng viện Trento, thành toàn ước nguyện ôm ấp từ ngày thơ bé. Công cuộc đào luyện để trở thành linh mục tiến hành tốt đẹp. Nhưng trong năm thần học cuối cùng, cận kề ngày lãnh thánh chức, thầy Fulvio cảm thấy khát vọng truyền giáo trào dâng trong hồn. Chính cha linh hướng của thầy cũng xác nhận truyền giáo là con đường Chúa muốn thầy đi. Khi đem khát vọng trình bày với đức cha Carlo de Ferrari, lúc ấy là tổng giám mục bản quyền Trento, đức cha thân thương bảo thầy, nếu Chúa đã gọi con, thì cha không thể đi thay được vì cha đã già và đau yếu nhiều rồi. con cứ đi đi. Xin Chúa chúc lành cho con. Còn cha rất vui mừng. Ngày nào mà từ chủng viện giáo phận này không còn linh mục thừa sai nào xuất thân nữa, thì ngày ấy cần phải lo âu vì tinh thần truyền giáo nơi đây đã bị khô cạn. Thế là năm ấy 1956, thầy Fulvio gia nhập tập viện dòng Comboni ở Novara. Năm 1958 là năm đáng ghi nhớ, vì tháng 6 thầy được khấn dòng và ngày 14 tháng 9 được nhận lãnh thánh chức linh mục. Trong 3 năm 1958 đến 1961, cha Fulvio đảm nhận chức vụ phó giám đốc nhà dòng ở Lucca với khoảng 100 tu sĩ đang chuẩn bị đi truyền giáo. Nhưng chẳng ai đã động gì đến ơn gọi truyền giáo của cha cả, mặc dù khát vọng làm thừa sai Phi Châu vẫn nung đốt tâm hồn cha. Mãi đến năm 1963, cha Fulvio mới được đặt chân đến cứ điểm truyền giáo Casa Ala bên Uganda, sau một thời gian sang Cincinnati bên Hoa Kỳ để học tiếng Anh. Ấn tượng tích cực đầu tiên là sự đón tiếp nồng hậu người dân địa phương dành cho cha. Chính ấn tượng này đã làm nảy sinh một tình yêu vô bờ dành cho người Phi Châu trong tâm hồn nhà thừa sai trẻ tuổi. Cha nói, tôi nghĩ rằng bí quyết thành công của một nhà thừa sai là tình yêu chân thành dành cho người dân địa phương nơi Chúa phái đến. Yêu thương tất cả mọi người như là chính gia đình mình vậy. Thời gian này đối với tôi là thời gian mừng vui không thể tả nổi và đồng thời cũng là thời điểm củng cố đức tin của tôi. Biết bao lần tôi đã học được những bài giáo lý tuyệt vời từ những hy sinh mà các dự tòng thực hiện khi họ chuẩn bị để được rửa tội, gia nhập giáo hội. Từ đầu thập niên 80, Uganda sa vào cảnh chiến tranh tàn bạo. Lực lượng du kích do Yoweri Museveni cầm đầu hoành hành trong vùng. Những cuộc chạm súng dữ dội xảy ra với quân đội chính quy của Tổng thống Obote. Các thừa sai được tự do đi lại, nhưng không được ai đảm bảo an ninh. Hơn nữa, chiếc xe Volkswagen cũ kỹ của trung tâm truyền giáo đều được mọi người biết, nên các thừa sai vẫn can đảm đi thăm các cộng đoàn giáo hữu rải rác gần xa. Chỉ có mỗi vùng Bujumbura là các vị không thể đến được vì ngoài chiến trận ra còn có việc đường xá hiểm trở, không thể đi bằng chiếc xe cũ kỹ kia được. Một ngày nọ, các anh em đồng dòng ở thủ đô Kampala tặng cho cứ điểm truyền giáo của cha Fulvio một chiếc xe loại thể thao đa dụng SUV hiệu Suzuki. Không thể nào tả nổi niềm vui của cha Fulvio trước món quà này. Nhờ nó, cha sẽ có thể đi thăm Bujumbura đang bị kẹt ở giữa chiến tuyến. Sau khi xin được phép của chính quyền địa phương, cha Fulvio cùng với một cha bạn tên là Guglielmo Maffeis hăng hái lên đường. Không ngờ chiếc xe chở cha và cha bạn bị tấn công và cha bị thương rất nặng. Một bên mông và vùng xương cụt của cha bị đạn phá nát. Một viên đạn khác xé rách da đầu của cha. Chiếc xe Suzuki trúng đạn tan tành không chạy được nữa. Toán quân phục kích cha ra mặt, nhưng khi biết là các linh mục thừa sai, họ lại bỏ đi. Trước khi cha bạn Maffeis lên đường chạy tìm người cứu giúp, cha Fulvio xin cha Maffeis giải tội cho cha và nhắn lại những lời gửi gắm cuối cùng. Cha thành tâm tha thứ cho những kẻ đã bắn cha. Rồi cha nằm liệt bên vệ đường chờ đợi trong đau đớn và trong lời cầu lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Lạy cha, ôi Thiên Chúa của con xin nộp linh hồn con trong tay cha. Mãi lâu sau đó, cha Fulvio mới được đưa đến bệnh viện ở Sambia do các nữ tu thừa sai phan sinh người Ireland trông coi. Kỷ niệm cuối cùng cha Fulvio còn nhớ trước khi bất tỉnh là đôi mắt đẫm lệ của nữ tu Cotter, bác sĩ trưởng bệnh viện. Ai ai cũng tưởng cha Fulvio không thể sống sót nổi sau vết thương này, hoặc nếu sống sót thì phải chịu cảnh tàn phế ngồi xe lăn suốt đời. Thế nhưng cha vẫn sống còn và đi lại bình thường, không cần chống gậy nữa là đằng khác. Chỉ có điều duy nhất là để cứu mạng sống của cha hồi ấy, các nữ tu bác sĩ đã phải truyền máu cấp tốc cho cha, và trong số những người hiến máu, có người đã tặng cho cha luôn cả vi khuẩn HIV gây bệnh liệt kháng SIDA. Tuy nhiên, cha Fulvio vẫn tiếp tục hoạt động truyền giáo tích cực cho đến năm 1997 mới phải quay trở về Italia chữa bệnh. Đầu năm 2008, bệnh tình trầm trọng hơn, cha phải vào bệnh viện, nơi cha qua đời ngày 19 tháng 9 cùng năm ấy, kết thúc một đời truyền giáo và yêu thương Phi Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.